Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. 10 tháng năm nay, tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh vượt 6,4% so với dự toán giao cả năm. Tỉnh Bắc Ninh đăng ký xây 20.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2026. Các sản phẩm của tỉnh Bắc Ninh quảng bá tại hội chợ mùa thu đa dạng sản phẩm, đem lại cảm nhận ấn tượng đối với người dân đến hội chợ. Bắc Ninh tiên phong xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp. Tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đức học toàn quốc, Bắc Ninh đã giành 10 giải thưởng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 11, tại Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Tự động Khuôn và Tools Automate, khu công nghiệp Đình Chám, phường Việt Yên, Sở Công Thương Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức hội thảo Hợp lực nhà nước, doanh nghiệp, Hiệp hội xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ cao. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Văn Thịnh. Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cho biết, hội thảo lần này nhằm cụ thể hóa các nội dung trong việc triển khai nghị quyết số 57 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết số 68 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Thảo luận về tình hình ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất, lắng nghe ý kiến của doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia để hình thành các cơ chế chính sách và giải pháp khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân thành động lực phát triển kinh tế xã hội, thiết lập cơ chế phối hợp ba bên giữa nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội, hình thành kênh đối thoại và hợp tác thường xuyên để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ bền vững. Mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hiến kế cho tỉnh để kinh tế tư nhân phát triển, xây dựng chính quyền cởi mở và lắng nghe. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển, trong đó chú trọng phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh. Tại hội thảo, các chuyên gia đã chỉ ra thời cơ thách thức đối với sản xuất của các doanh nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng các doanh nghiệp cần phải thay đổi tư duy, chủ động cơ cấu lại hoạt động của doanh nghiệp để thích ứng với tình hình mới. Chia sẻ về định hướng phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp số, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cho biết, Bắc Ninh đã sẵn sàng tất cả các điều kiện cho ngành công nghiệp, công nghệ cao. Tại chương trình đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ MOU giữa Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh và Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp về việc hợp tác phát triển trong lĩnh vực công nghiệp.
Theo Cơ quan Thuế tỉnh Bắc Ninh, 10 tháng năm nay, tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh đạt hơn 48.761 tỷ đồng, vượt 6,4% so với dự toán giao cả năm và tăng 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt hơn 15.822 tỷ đồng, vượt hơn 70% so với dự toán giao và tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Còn lại là thu từ thuế phí. Nhiều khoản thu quan trọng đạt cao như thu từ doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước. Được biết, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ quan thuế triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, giao nhiệm vụ thu theo từng tháng cho các đơn vị trực thuộc. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành, thực hiện tốt các biện pháp quản lý thuế, áp dụng các biện pháp thu nợ động và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo đúng đủ, kịp thời các nguồn thu vào ngân sách.
Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo về việc tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, tổ chức nhiều cuộc họp kiểm điểm tiến độ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho từng dự án. Các sở ban ngành địa phương trong tỉnh đã có nỗ lực triển khai thực hiện, nhất là trong công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đôn đốc nhà thầu thi công, thanh toán giải ngân. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia của một số cơ quan đơn vị địa phương vẫn còn thấp, chưa đạt yêu cầu, nhiều dự án chậm tiến độ, khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân chưa tương xứng với thời gian và kế hoạch vốn được giao. Đến ngày 28 tháng 10, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 11.900 tỷ đồng, đạt 58,5% so với kế hoạch vốn giao. Giải ngân vốn giao trong năm đạt hơn 10.981 tỷ đồng, bằng 72,7% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao, biểu dương các cơ quan đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 28 tháng 10 đạt kết quả tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình các đơn vị có kết quả giải ngân thấp, chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025. Tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh. Trước thực tế trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp phải trực tiếp tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan, báo cáo kiểm điểm nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và lộ trình khắc phục cụ thể từng tuần, gửi Sở Tài chính trước ngày 2 tháng 11 năm 2025. Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy các xã phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ dự án, tổ chức giao ban kiểm đếm, tiến độ giải ngân hàng tuần, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong các tháng cuối năm 2025 của địa phương, bảo đảm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Tổ công tác liên ngành thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn tỉnh, trực tiếp hướng dẫn kiểm tra đối với các cơ quan địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, xác định rõ nguyên nhân, đề xuất hướng giải quyết và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 4 tháng 11 năm nay. Danh sách các đơn vị cá nhân vi phạm chậm tiến độ cũng như biện pháp xử lý sẽ được công khai trên báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, cổng thông tin điện tử tỉnh để tăng cường giám sát xã hội. Các đơn vị hoàn thành tốt, vượt tiến độ sẽ được biểu dương khen thưởng kịp thời. Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính tổng hợp kết quả giải ngân của từng đơn vị, tham mưu đưa vào tiêu chí đánh giá xếp lại mức độ hoàn thành nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2025 của người đứng đầu tập thể cá nhân liên quan.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa ký văn bản số 4161 về việc hỗ trợ cán bộ công chức viên chức chưa có nhà ở, đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc đáp ứng yêu cầu điều kiện mua nhà xã hội. Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thông tin về các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai đến các cơ quan đảng, nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn về thành phần hồ sơ đăng ký mua thuê, thuê mua nhà xã hội, tổng hợp danh sách về nhu cầu của cán bộ công chức viên chức chưa có nhà ở, đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc, đồng thời xác minh việc đáp ứng yêu cầu đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà xã hội theo quy định của pháp luật. Gửi danh sách đủ điều kiện đến các chủ đầu tư dự án nhà xã hội để tổ chức thực hiện việc bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 năm 2025.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành thêm 12.650 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 80% so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 là 15.920 căn hộ. Số căn hộ đăng ký hoàn thành trong 3 tháng cuối năm là 3.636 căn. Như vậy, tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Hiện nay, số lượng người ngoại tỉnh sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng trên 600.000 người. Với chỉ tiêu được giao là hơn 135.000 căn nhà ở xã hội thì cơ bản chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Tỉnh đang phát triển các dự án nhà lưu trú và tiếp tục khảo sát nhu cầu và nguồn cung để có kế hoạch phát triển bền vững trong thời gian tới. Tỉnh Bắc Ninh cũng đề xuất Trung ương nghiên cứu xây dựng chính sách đặc thù về bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất đối với dự án nhà ở xã hội để rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. Cùng với đó, nghiên cứu bổ sung mở rộng hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để xác định đúng đối tượng, bổ sung đối tượng được mua nhà ở xã hội tại khu vực nông thôn, định giá nhà ở xã hội có 20% nhà ở thương mại tách riêng. Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đăng ký xây 20.000 căn nhà ở xã hội, tăng hơn 11% so với năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, hội chợ mùa thu vẫn đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Đây là một sự kiện lớn có quy mô cấp quốc gia khi thu hút tất cả các tỉnh thành trong cả nước và hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, ngành tham gia. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo đối với hội chợ này, thể hiện được sự phát triển của địa phương và những nét đặc sắc về văn hóa. Có mặt tại hội chợ, phóng viên Thu Thủy thông tin.
Đồng Mỹ Nghệ Đại Bái, gốm Phủ Lãng, tranh Đông Hồ, đồ gỗ đồng kỵ và rất nhiều sản phẩm đặc trưng chủ lực và sản phẩm ô cốp của tỉnh Bắc Ninh đã được giới thiệu và quảng bá tại hội chợ mùa thu, cũng đã thu hút được rất là đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh tại hội chợ mùa thu năm 2025 trong những ngày qua.
Hội chợ mùa thu lần thứ nhất năm 2025 diễn ra từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², gồm 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng, khu văn hóa ẩm thực của 34 địa phương, chương trình nhạc hội, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật. Bên cạnh đó, hội chợ được tổ chức tại không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh cho biết về những sản phẩm tỉnh Bắc Ninh tham gia hội chợ.
Tỉnh Bắc Ninh đã tham gia với những gian hàng với những sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, khẳng định được các cái đặc điểm cũng như là các cái sản phẩm mà mang tính chất nổi trội của tỉnh. Có những định hướng, thứ nhất là về truyền thống, cái thứ hai là về mặt chất lượng. Cái thứ ba là có tính văn hóa rất là cao. Những sản phẩm đã được đưa đến hội chợ thì chúng tôi khẳng định rằng là những sản phẩm tiên phong đi đầu và sẽ có tính kết nối rất cao trong hội nhập quốc tế cũng như là lan tỏa trong toàn quốc đối với 34 tỉnh thành tại hội chợ này.
Các sản phẩm của tỉnh Bắc Ninh quảng bá tại hội chợ được trưng bày giới thiệu theo hai phân khu với các chủ đề riêng biệt, giới thiệu về các nhóm sản phẩm may mặc, công nghiệp cơ khí, thực phẩm đồ uống, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và trưng bày giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh, các điểm du lịch tâm linh, sinh thái, du lịch cộng đồng tiêu biểu của tỉnh. Điều này đã đem lại cảm nhận ấn tượng đối với người dân đến với hội chợ. Đây là chia sẻ của ông Đặng Bá Phan, xã Phủ Lãng, tỉnh Bắc Ninh.
Chúng tôi thì cũng rất là tự hào về hôm nay là nhà nước mở cái hội chợ triển lãm mùa thu này. Thế thì mình cũng là người con của quê hương Bắc Ninh, cũng muốn đến là xem cái sự phát triển của quê hương mình cũng như của quê hương đất nước. Nhiều cái mặt hàng của các địa phương mà những cái địa danh mà mình chưa biết mà hôm nay có mặt ở đây đều nói là cái sự phát triển, nhất là từ khi sáp nhập này là những cái sản phẩm của Bắc Giang cũ hôm nay trưng bày ở trên Bắc Ninh nó càng rất là phong phú.
Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội bày tỏ.
Khi mà đến với gian hàng Bắc Ninh ngày hôm nay thì tôi thấy rất là nhiều những cái sản phẩm truyền thống, từ những cái bộ bàn ghế chạm khảm nhìn rất là tinh tế, và những cái sản phẩm ẩm thực, những cái món đồ nông sản đều là những cái đặc sản của Bắc Ninh và rất là có giá trị. Và đối với vai trò là một người tiêu dùng ấy, thì nếu như mà những cái cơ hội như thế này là những cái nơi mà để chúng tôi có thể gặp gỡ với những cái nhà sản xuất để có thể mua được những cái mặt hàng và cảm thấy rất là yên tâm khi mà mua hàng ở những cái nơi như thế này.
Hội chợ không chỉ dừng lại ở quy mô quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc trí tuệ Việt Nam. Với tỉnh Bắc Ninh, một địa phương đang trên đà phát triển nhanh là thủ phủ công nghiệp và nhiều làng nghề truyền thống, thế mạnh về nông sản, thì những hoạt động như thế này sẽ tạo cơ hội để thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế.
Nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng con thủy sản, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, tại xã Trung Chính, Trung tâm Khuyến nông và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi thâm canh cá chê đồng thương phẩm. Mô hình được thực hiện tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cường, xã Trung Chính, với quy mô 0,5 ha, tổng số 100.000 con giống, với mức độ thả 20 con 1 m2. Hộ tham gia mô hình được 50% giống nuôi, 50% thức ăn và chế phẩm sinh học. Trong suốt quá trình nuôi, Trung tâm Khuyến nông và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Bắc Ninh thường xuyên cử cán bộ theo dõi, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc thảo dược, chế phẩm sinh học để xử lý môi trường ao nuôi, giúp tăng sức đề kháng, giảm thiểu tối đa dịch bệnh và ổn định hệ sinh thái nước. Sau 5 tháng triển khai mô hình, tỷ lệ cá sống đạt 93%, trọng lượng bình quân 200 gram một con, năng suất ước đạt 37,2 tấn một hecta, dự kiến thu lãi khoảng trên 300 triệu đồng một hecta, cao gấp 2 lần so với phương pháp nuôi cá truyền thống. Kết quả này là cơ sở để tiếp tục đề xuất mở rộng mô hình ra các địa phương khác, góp phần đưa khoa học công nghệ vào chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và hướng đến một nền nông nghiệp sạch, bền vững, hiệu quả và hiện đại.
Thưa quý vị, những năm gần đây, mô hình nuôi cá lồng trên sông phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người nuôi tăng thu nhập và mở ra hướng đi mới cho nghề nuôi trồng thủy sản, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở địa phương. Từ mô hình này, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, tìm ra cho mình hướng phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, ghi nhận tại xã Phủ Lãng. Vào thời điểm năm 2015, tỉnh Bắc Ninh có chính sách hỗ trợ 15 triệu đồng một lồng cá. Ông Vũ Văn Chiến ở xã Phủ Lãng đã mạnh dạn đầu tư 6 lồng nuôi cá trên sông Đuống. Trong thôn lúc đó cũng có khoảng 10 hộ đầu tư nuôi cá lồng, mỗi hộ từ 3 đến 5 lồng nuôi. Từ số lãi thu được ban đầu và nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh, ông tiếp tục bàn với gia đình, anh em đầu tư thêm. Đến nay, gia đình ông đã có 43 lồng nuôi cá, doanh thu hàng năm đạt hơn 8 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận bình quân đạt từ 1,2 đến 1,3 tỷ đồng. Ông Vũ Văn Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Nuôi trồng Thủy sản Chiến Thắng nói.
Hợp tác xã thì thành lập 2019, thì hiện tại có 15 thành viên, có vào khoảng 400 lồng hiện tại bây giờ. Đối tượng cá thì hiện tại trong thời điểm này nó có 4 loại chủ lực chính. Thứ nhất là con chép giòn, con cá lăng đen, con diều hồng và con cá ngạnh và một số cá khác. Thế thì hiện tại trong thời điểm thì hợp tác xã thì một năm cung cấp ra thị trường nó rơi vào khoảng tầm 1.000 đến 1.200 tấn cá thịt.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Vũ Văn Chiến còn chia sẻ bí quyết và kinh nghiệm của bản thân với các hộ dân trong thôn để cùng nhau phát triển nghề nuôi cá lồng. Tháng 9 năm 2019, ông đã vận động tập hợp các hộ dân nuôi cá lồng để thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Nuôi trồng Thủy sản Chiến Thắng. Lúc đầu, Hợp tác xã có 10 thành viên với khoảng 200 lồng nuôi do ông làm giám đốc. Đến nay, Hợp tác xã có 16 thành viên, nuôi tổng số hơn 400 lồng cá trên sông. Hợp tác xã đã áp dụng nuôi cá theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bình quân mỗi năm cung ứng ra thị trường hơn 1.200 tấn cá các loại. Ông Nguyễn Văn Hợp, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Nuôi trồng Thủy sản Chiến Thắng cho biết.
Đến giờ là thật ra là anh em tôi học hỏi bác Chiến rất là nhiều trong những cái nuôi trồng, tất tần tật rồi phòng bệnh trị bệnh rồi cái công việc là bác Chiến là người dẫn dắt anh em tôi đi từ cái bước đầu tiên nuôi con cá và đến giờ thì anh em cũng vẫn đang tập trung để làm sao làm tốt cái công việc trong hợp tác xã và nuôi trồng riêng của mỗi hộ cá nhân của anh em tôi.
Bà Trần Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phủ Lãng, tỉnh Bắc Ninh nhận xét về mô hình này.
Nghề nuôi cá lồng trên sông là một nghề mà có thu nhập bình quân và tạo công ăn việc làm thường xuyên rất là cao. Có thể nói là có thể thu nhập gấp 3 lần so với cây lúa nông nghiệp. Vậy mà từ cái mô hình nuôi cá lồng trên sông này đã góp phần rất là đáng kể vào cái thu nhập bình quân chung đầu người trên xã và tạo ra cái giá trị sản phẩm, giá trị gia tăng của xã góp phần vào phát triển kinh tế rất là tốt.
Dẫu còn nhiều khó khăn về rủi ro thiên tai hay biến động thị trường, nhưng với tinh thần đổi mới, cách làm của những người nông dân cần cù, chịu khó cùng với sự hỗ trợ của các ngành chức năng, nghề nuôi cá lồng ở tỉnh Bắc Ninh đang dần khẳng định được chỗ đứng, không chỉ mang về thu nhập ổn định, mà còn cho thấy tiềm năng phát triển kinh tế lớn, bền vững từ những dòng sông quê hương.
Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Ninh số 2, bệnh sốt xuất huyết dengue vẫn đang có xu hướng gia tăng, đồng thời ghi nhận một trường hợp diễn biến nặng. Từ tuần 23 đến 29 tháng 10, toàn tỉnh đã ghi nhận 35 ca mắc nghi mắc sốt xuất huyết dengue, tăng 10 ca so với tuần trước đó, đồng thời ghi nhận 2 ổ dịch mới tại thôn Thanh Lương, xã Kép và thôn Trường Khanh, xã Đông Phú. Ổ dịch tại tổ dân phố Đồng Quan, phường Tiền Phong diễn biến kéo dài, tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca mắc mới. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã giám sát 342 ca mắc, nghi mắc, 291 ca dương tính và 14 ổ dịch, trong đó bệnh đang diễn ra tại 4 ổ dịch. Đáng lo ngại hơn, báo cáo ghi nhận một trường hợp diễn biến nặng là bệnh nhân nữ 67 tuổi. Tại thôn Trường Khanh, xã Đông Phú, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, viêm phổi, sốt xuất huyết. Ngành y tế nhận định số ca mắc sốt xuất huyết dengue sẽ tiếp tục gia tăng rải rác trong thời gian tới. Người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là với dịch bệnh, cần tăng cường thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống. Khi có dấu hiệu sốt cao đột ngột, đau đầu, mỏi cơ, cần đến ngay cơ sở để được thăm khám và điều trị, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hoặc điều trị tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Các bác sĩ khoa ngoại thần kinh lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bắc cầu đùi, đùi trong chấn thương. Vết thương mạch máu vùng chậu trái phức tạp, giành giật sự sống và giúp người bệnh phục hồi khả năng vận động. Ngày 16 tháng 10, nữ bệnh nhân Nguyễn Thị M, 32 tuổi, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, nhập viện cấp cứu do tai nạn lao động trong quá trình sử dụng máy chuốt đồng. Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh Glasgow 15 điểm, da niêm mạc nhợt, đau bụng và hạ vị bên trái nhiều, khó thở, mạch 100 lần một phút, huyết áp 90/60. Bệnh nhân có vết thương hạ vị trái phức tạp khoảng 25 cm nhân 5 cm, vẫn đang chảy nhiều máu, chi dưới trái lạnh, không bắt được mạch đùi, dấu hiệu rõ ràng của tắc mạch chi cấp tính sau chấn thương. Kết quả chụp X quang ban đầu còn cho thấy bệnh nhân bị vỡ xương chậu. Ngay sau khi tiếp nhận, kiếp trực cấp cứu mời hội chẩn liên chuyên khoa, ngoại tổng hợp, ngoại thần kinh lồng ngực và phẫu thuật gây mê hồi sức, thống nhất chẩn đoán bệnh nhân chấn thương bụng, chấn thương khung chậu, theo dõi chấn thương, vết thương mạch máu chậu trái và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. 2 tuần sau mổ, bệnh nhân tự vận động nhẹ nhàng, có thể ngồi dậy với sự hỗ trợ của người thân. Vết mổ khô, lưu thông máu chỉ tốt và đang tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng. Dự kiến bệnh nhân được xuất viện trong vài ngày tới. Bệnh nhân Nguyễn Thị M xúc động: "Tôi thực sự biết ơn các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa, giúp tôi giữ lại được sự sống và khỏe lại từng ngày." Phẫu thuật bắc cầu đùi, đùi trong chấn thương và vết thương mạch máu phức tạp vùng chậu là kỹ thuật tái thông mạch máu phức tạp, thường được thực hiện khi động mạch vùng chậu bị tổn thương nặng, không thể xử lý bằng phương pháp thông thường. Đây cũng là lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, đánh dấu bước tiến quan trọng trong ứng dụng các kỹ thuật phẫu thuật mạch máu hiện đại trong xử trí các ca chấn thương phức tạp nói riêng và phát triển kỹ thuật cấp cứu ngoại khoa nói chung.
là một trong 6 tỉnh thành phố trên cả nước được Bộ Y tế lựa chọn tiên phong thí điểm triển khai xây dựng mô hình cấp cứu ngoại viện, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 2 trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115 tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 và Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, đồng thời xây dựng quy trình cấp cứu chuyên nghiệp đảm bảo mỗi cuộc gọi cấp cứu của người dân đều được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, hiệu quả, tối ưu hóa thời gian vàng trong cấp cứu người bệnh. Ngày 24 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115 trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cũng đang vận hành mô hình này từ cuối năm 2018. Việc vận hành hai trung tâm cấp cứu song song với xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp, đảm bảo mỗi cuộc gọi của người dân đều được xử lý nhanh chóng. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh thông tin thêm.
Chúng tôi đã thành lập cái trung tâm cấp cứu 115 và có các điểm trạm thuộc các cơ sở y tế ở trên các địa bàn của tỉnh để làm sao mà tất cả mọi người dân khi có tình huống khẩn cấp về y tế thì đều được tiếp cận với y tế một cách nhanh nhất và được cấp cứu một cách kịp thời, hiệu quả ở tại nơi sau đó thì được vận chuyển tới cơ sở y tế gần nhất.
Khác biệt lớn nhất của mô hình cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp là đội ngũ cấp cứu viên ngoại viện. Họ không chỉ là người vận chuyển mà là những nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu để thực hiện các kỹ thuật hồi sức cấp cứu phức tạp tại hiện trường. Ngoài ra, hệ thống quản lý cấp cứu đồng bộ với tổng đài cấp cứu 115, xe cấp cứu tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ các loại trang thiết bị y tế. Bác sĩ Đồng Xuân Khánh, Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho rằng:
Khi triển khai cái thành lập Trung tâm cấp cứu 115, chúng tôi đã được đào tạo một cách bài bản. Chúng tôi đào tạo theo chương trình chuẩn hóa trên toàn quốc. Ngoài ra có thể một số cái kỹ thuật, những cái quy trình chúng tôi được chuẩn hóa theo cái chuẩn hóa của quốc tế. Là góp phần là gì, chúng tôi thực hiện cái công tác cấp cứu ngoại viện được tốt hơn nhằm cứu sống bệnh nhân trong thời gian vàng.
Trước đây, Bắc Ninh gặp nhiều khó khăn trong vận chuyển cấp cứu do phương tiện hạn chế, mạng lưới cấp cứu phân tán trong khi địa bàn rộng, có những nơi thuộc vùng sâu vùng xa và các khu công nghiệp tập trung lượng lớn công nhân, người lao động nhập cư. Hiện nay, khi vận hành mô hình cấp cứu mới, toàn bộ những khó khăn này đã được khắc phục. Trong giai đoạn xây dựng mô hình, tập đoàn Vingroup đã tài trợ cho tỉnh 15 xe cứu thương có đầy đủ các loại máy móc. Đây là chia sẻ từ giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, tập đoàn Vingroup.
Để người dân có được cái cơ hội mà điều trị tốt, kịp thời, cứu sống được tính mạng thì nó đòi hỏi một cái hệ thống cấp cứu ngoại viện phải đầy đủ về mặt trang thiết bị và có cái hoạt động chuyên nghiệp và phủ rộng khắp trên địa bàn, ví dụ như là tại tỉnh Bắc Ninh. Đấy, và nó đóng vai trò vô cùng quan trọng kết nối giữa hai tầng điều trị chăm sóc sức khỏe nhân dân, đó là tầng cơ sở và cái tầng điều trị chuyên sâu. Nhưng đến bây giờ có được chúng ta biến những cái mong muốn, những cái giấc mơ từ trong quá khứ nó trở thành hiện thực hơn, nó trở thành hoàn chỉnh hơn và nó giúp cho việc chăm sóc sức khỏe cho người dân được hoàn hảo hơn.
Xây dựng được hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp tương đương với việc người dân trên địa bàn tỉnh có thêm một lá chắn sinh mệnh trong những tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, toàn bộ người dân được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay cả khi chưa vào bệnh viện.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp triệt phá một cơ sở sản xuất và lắp ráp thuốc lá điện tử trái phép quy mô lớn. Xưởng sản xuất này đã sử dụng hàng chục máy móc và hàng trăm nghìn linh kiện để sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường. Đây là một trong những vụ việc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, cho thấy diễn biến phức tạp của hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng này. Trước thực trạng thuốc lá điện tử và các sản phẩm tương tự được quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, đội quản lý thị trường số 10, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở số 39A, khu phố Hạ, phường Từ Sơn do Trần Đức Anh, sinh năm 1997, trú tại thôn Khoát, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh tổ chức và điều hành hoạt động lắp ráp thuốc lá điện tử. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm với tổng giá trị ước tính lên đến gần 20 tỷ đồng. Ông Đặng Văn Đức, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 10, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Đội quản lý thị trường số 10 chúng tôi đã phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra bắt giữ với số lượng lớn các linh kiện để lắp ráp thuốc lá điện tử với tổng giá trị hàng hóa lên tới gần 20 tỷ đồng. Hiện nay tất cả các sản phẩm đã được chúng tôi niêm phong tại kho của đội quản lý trường số 10 và đồng thời là chúng tôi cũng vẫn đang tiến hành thẩm tra xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Việc phát hiện và xử lý kịp thời vụ việc này không chỉ góp phần ngăn chặn nguy cơ hàng cấm thẩm lậu sản xuất trái phép mà còn thể hiện sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong thực hiện chỉ thị của Chính phủ về tăng cường phòng chống buôn bán, sản xuất và tiêu dùng thuốc lá điện tử. Một loại hình vi phạm đang có xu hướng gia tăng nhanh tại nhiều địa phương. Đây là ý kiến của chị Trần Thị Đào, phường Đồng Nguyên.
Từ ngày có những chính sách thay đổi từ nhà nước cũng như là các cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường cũng có đến để trao đổi và thống nhất về việc kinh doanh buôn bán là phải có đầy đủ giấy tờ và những cái mặt hàng nào được phép bán, ví dụ như là như thuốc lá điện tử hoặc những cái thuốc lá cấm thì là chúng tôi cũng không bán và chỉ bán những cái mặt hàng nào mà được phép lưu thông ở trên thị trường hiện nay thôi ạ.
Với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các ngành chức năng, Bắc Ninh đang khẳng định tinh thần không khoan nhượng với buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn vì sức khỏe cộng đồng và tương lai thế hệ trẻ.
Nằm trong các hoạt động hướng đến Ngày Pháp luật Việt Nam, Sở Tư pháp Bắc Ninh cùng với Đoàn luật sư tỉnh đã tổ chức trao tặng tủ sách pháp luật và tặng quà cho học sinh hai xã Sơn Hải và Kiên Lao. Đây là hai xã miền núi có điều kiện kinh tế còn khó khăn và có trên 70% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và lãnh đạo Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh đã trao hơn 430 cuốn sách với gần 100 đầu sách pháp luật cho hai xã Sơn Hải và Kiên Lao. Đây đều là những đầu sách pháp luật mới nhất về đất đai, xây dựng nông thôn mới, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Theo quyết định số 14 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2020, các địa phương sẽ không còn duy trì tủ sách pháp luật bằng giấy ở các phường xã, hướng đến việc thay vào đó là các tủ sách điện tử có sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tra cứu văn bản pháp luật. Tuy nhiên, việc trang bị tủ sách pháp luật cho các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn vẫn là cần thiết và phù hợp với điều kiện ở địa phương, nhất là đối với những đội ngũ, cán bộ hòa giải ở cơ sở, cán bộ các đoàn thể chính trị xã hội. Cũng tại buổi trao sách, các công ty và văn phòng luật sư của tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các học sinh có nghị lực vươn lên trong học tập của hai xã Sơn Hải và Kiên Lao, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Thư viện tỉnh Bắc Ninh số 1 phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Xuân Cẩm tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Thư viện xã Xuân Cẩm, đánh dấu sự ra đời của thư viện cấp xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc thành lập Thư viện xã Xuân Cẩm là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới thư viện công cộng đến tận cơ sở nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận tri thức, thúc đẩy phong trào đọc sách và học tập suốt đời. Việc ra mắt Thư viện xã Xuân Cẩm không chỉ là dấu mốc quan trọng trong công tác phát triển thư viện công cộng của Bắc Ninh, mà còn khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong xây dựng xã hội học tập, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển bản thân. Nhân dịp này, Thư viện Bắc Ninh số 1 cũng tổ chức trao tặng 10 giá sách và 500 cuốn sách cho Thư viện xã Xuân Cẩm, trường tiểu học Mai Đình 200 cuốn sách, thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia và quyết tâm phục hồi hoạt động văn hóa giáo dục sau thiên tai.
Tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2025 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, tỉnh Bắc Ninh đạt kết quả xuất sắc với 10 giải thưởng. Với gần 145.000 học sinh sinh viên từ 315 trường học tham gia, Thư viện Bắc Ninh số 1 được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng giải thưởng đơn vị tổ chức tốt vòng sơ khảo toàn quốc. Thư viện đã tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn, tuyển chọn và gửi bài chất lượng cao dự vòng chung kết toàn quốc, góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc trong học đường và cộng đồng. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025 được phát động từ tháng 3, thu hút gần 1,2 triệu học sinh sinh viên tham gia. Ban tổ chức trao 15 giải tập thể và 140 giải cá nhân. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh các cá nhân tập thể có đóng góp tích cực trong việc lan tỏa văn hóa đọc, đồng thời khẳng định vai trò của sách trong hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa rào rải rác, trời lạnh về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa rào rải rác, trời lạnh về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa rào rải rác, trời lạnh về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạo Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt quý vị.